Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 2 năm 2021 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là Nguyễn Trung với tin chương trình tiêm ngừa COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới dẫn đầu cam kết cung cấp 30 triệu liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam. Sau đó, Linh Đan tường trình về một báo cáo cho biết Việt Nam đã xây dựng hệ thống phòng thủ ở Trường Sa trong 2 năm qua, trong bối cảnh Trung Quốc có những hành động khẳng định chủ quyền ngày càng quyết đoán trong vùng biển có tranh chấp. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Một quan chức cấp cao của Bộ Y tế mới cho biết rằng Việt Nam đã nhận được cam kết 30 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 từ chương trình COVAX. Theo tin từ Bộ này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết rằng chương trình với sự lãnh đạo của Tổ chức Y tế Thế giới cam kết cung cấp 30 triệu liều, chủ yếu dành cho 6 tháng cuối năm. Ông Long được dẫn lời nói thêm rằng đó cũng là số liều mà công ty AstraZeneca cam kết với Việt Nam. Quan chức này cho biết rằng Bộ Y tế có tổng số 60 triệu liều vaccine phòng COVID-19 trong năm 2021 cho người dân Việt Nam. Bộ trưởng Long cho hay rằng phải cần có khoảng 150 triệu liều vaccine để tiêm cho người dân Việt Nam. Bộ Y tế cho biết thêm đang tiếp tục đàm phán với các công ty khác như Pfizer, Moderna nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc đảm bảo vaccine cho người dân Việt Nam. Theo ông Long, Bộ Y tế Việt Nam đã thực hiện cơ chế cấp phép và nhập khẩu vaccine trong điều kiện khẩn cấp. Theo đó, trong vòng 5 ngày, các cơ quan chức năng sẽ phải thực hiện toàn bộ quy trình hồ sơ và dữ liệu lâm sàng, chất lượng của vaccine để cấp phép sớm trên tinh thần giảm bớt tối đa thủ tục hành chính. COVAX là một chương trình được thiết lập nhằm đảm bảo các quốc gia được tiếp cận công bằng với vaccine COVID-19. Trong cơ chế này, Tổ chức Y tế Thế giới phối hợp với các cơ quan quốc tế cũng như các nhà sản xuất vaccine và các đối tác để đảm bảo các quốc gia đều được tiếp cận vaccine một cách công bằng và hiệu quả. Chính quyền của Tổng thống Biden mới đây đã cam kết hỗ trợ chương trình COVAX 4 tỷ đô la. Thông cáo của Tòa Bạch Ốc ra ngày 18 tháng 2 viết rằng COVID-19 cho chúng ta thấy rằng không một quốc gia nào có thể một mình hành động trước đại dịch và rằng Tổng thống Biden đang có hành động nhằm hỗ trợ những người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới cũng như bảo vệ người dân Mỹ khỏi COVID-19. Cổng thông tin của Bộ Y tế Việt Nam hôm 23 tháng 2 cho biết, Bộ này vừa xây dựng kế hoạch tiếp cận, bảo quản, phân phối và sử dụng vaccine phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 do COVAX hỗ trợ. Theo đó, các nhóm đối tượng tiêm vaccine COVID-19 sắp xếp theo mức độ ưu tiên, theo tình huống và trong bối cảnh nguồn vaccine cung cấp hạn chế tại Việt Nam, bao gồm nhân viên y tế, nhân viên tham gia phòng chống dịch, ban chỉ đạo các cấp, nhân viên khu cách ly, phóng viên, nhân viên ngoại giao, hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh, lực lượng quân đội, lực lượng công an, giáo viên, người trên 65 tuổi, nhóm cung cấp dịch vụ thiết yếu như hàng không, vận tải, du lịch, cung cấp dịch vụ điện, người mắc các bệnh mãn tính. Hiện chưa rõ vì sao nhóm người trên 65 tuổi và người mắc các bệnh mãn tính lại được xếp ở vị trí ưu tiên, tương ứng là số 7 và 9 sau cả lực lượng quân đội và công an. Tại các nước khác, trong đó có Hoa Kỳ, người cao tuổi và có bệnh nền nằm trong nhóm được ưu tiên tiêm vaccine trong giai đoạn đầu. Theo cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam tại cuộc họp sáng ngày 23 tháng 2 do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 cho biết rằng dù Việt Nam đã rất cố gắng khẩn trương để sớm có vaccine ngừa COVID-19, nhưng không có đầy đủ ngay một lúc nên phải phân theo các nhóm đối tượng ưu tiên. Ban này cho biết thêm rằng khi vaccine ngừa COVID-19 được đáp ứng đầy đủ, thì người dân Việt Nam sẽ được tiêm miễn phí, giống như trong chương trình tiêm chủng mở rộng.
Việt Nam đã xây dựng hệ thống phòng thủ ở Trường Sa trong 2 năm qua để đảm bảo rằng họ có thể tấn công lại Trung Quốc ở quần đảo có tranh chấp, theo báo cáo của một tổ chức nghiên cứu Mỹ có trụ sở ở Washington, D.C. Các hệ thống phòng thủ bờ biển và phòng không đã được lắp đặt trên hầu hết các căn cứ của Việt Nam ở Trường Sa, với những nâng cấp đáng kể nhất tại Đá Tây và đảo Sinh Tồn, theo báo cáo của chương trình sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS đưa ra hôm 19 tháng 2. Báo cáo này cho biết những công trình xây dựng gần đây nhấn mạnh nỗ lực của Việt Nam tiếp tục làm cho các cơ sở của mình trong khu vực kiên cường hơn trước sự xâm phạm hoặc bao vây của Trung Quốc và đảm bảo rằng các căn cứ của Trung Quốc nằm trong phạm vi có thể tấn công được. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi yêu cầu bình luận của VOA về báo cáo mới được đưa ra của CSIS. Cả Việt Nam và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa ở Biển Đông, chồng lấn với các tuyên bố của Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan, cũng như chiếm các tiền đồn tại đó. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông và căng thẳng đã leo thang do các hành động ngày càng gia tăng của họ trong khu vực, khiến Mỹ hồi tháng 7 năm ngoái phải ra tuyên bố về Biển Đông, cáo buộc chiến dịch hiếp đáp của Trung Quốc trên vùng biển giàu tài nguyên này. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Mỹ, những nâng cấp gần đây tại Đá Tây và đảo Sinh Tồn tuân theo các mô hình đã được thấy ở các tiền đồn khác của Việt Nam ở Trường Sa. Báo cáo cho biết, các công trình phòng thủ ven biển, các ụ bê tông thường được kết nối với bong ke, có mặt ở khắp các tiền đồn lớn hơn của Việt Nam. Theo CSIS, Việt Nam trong 2 năm qua đã lắp đặt các tháp tín hiệu và tòa nhà hành chính trên khu đất rộng 28,3 ha tại đảo Đá Tây, được khai hoang từ năm 2013 đến năm 2016. Báo cáo còn cho biết một loạt các công trình phòng thủ cũng đã được xây dựng dọc theo 10,5 ha đất của bờ biển phía bắc đảo Sinh Tồn trong một dự án được bắt đầu vào năm 2019. Trích dẫn các hình ảnh vệ tinh từ hòn đảo này, báo cáo cho biết phần việc chính đã được hoàn thành vào cuối năm ngoái. Theo nghiên cứu của CSIS, Việt Nam cũng đã tiến hành các hoạt động xây dựng gần đây tại đảo Phan Vinh và đảo Nam Yết, nơi họ lắp đặt thêm các cấu trúc hình mái vòm để bảo vệ anten radar và một số tòa nhà hành chính. Các tòa nhà hành chính cũng được xây dựng trên đảo Sinh Tồn Đông và đảo Trường Sa Đông, báo cáo cho biết. Ngoài ra, các hệ thống vũ khí mới hơn và tầm xa hơn đã được lắp đặt trên các tiền đồn của Việt Nam trong chuỗi đảo bao gồm các hệ thống tên lửa phòng không mua từ Israel. Reuters hồi năm 2016 trích dẫn nguồn tin riêng cho biết Việt Nam đã củng cố sức mạnh cho một số hòn đảo của mình ở Trường Sa trên Biển Đông một cách kín đáo với các bệ phóng tên lửa di động mới mua từ Israel có khả năng tấn công các đường băng và cơ sở quân sự của Trung Quốc. Báo cáo của CSIS cho biết, kích thước nhỏ của các hệ thống này sẽ giúp chúng dễ dàng triển khai và che giấu nhanh chóng. Chúng chỉ cần cơ sở hạ tầng hỗ trợ tối thiểu và có thể bắn đi được từ bất cứ bề mặt cứng, phẳng hợp lý nào khác. Điều đó có nghĩa là chúng có thể dễ dàng có mặt tại bất kỳ hoặc tất cả các hòn đảo trong số 10 đảo lớn nhất của Việt Nam. Căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Đông gia tăng trong những năm gần đây, nơi mà các tranh chấp lãnh thổ kéo dài giữa hai quốc gia cộng sản láng giềng lại thỉnh thoảng xảy ra, từ việc đưa giàn khoan hoặc tàu thăm dò vào vùng đặc quyền kinh tế cho tới việc đâm chìm tàu cá. Gần đây nhất vào tháng 4 năm ngoái, Hà Nội đã gửi công hàm phản đối Bắc Kinh khi một tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu tuần duyên Trung Quốc đâm chìm gần quần đảo Hoàng Sa có tranh chấp. Việt Nam cho rằng Trung Quốc đã đâm tàu đánh cá của mình trong khi Trung Quốc phủ nhận điều này. Hải quân Việt Nam và Trung Quốc đối đầu nhau trong hai trận chiến ngắn vào năm 1974 trên quần đảo Hoàng Sa và 1988 trên quần đảo Trường Sa.
Sau đây là tường trình của các cộng tác viên của VOA gửi từ Việt Nam. Đầu tiên là phản ứng của một số người dân ở Bình Dương về vụ việc người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và bỏ trốn cách ly ở tỉnh này. Và sau đó là tâm tư của học sinh và phụ huynh về việc đi học trở lại giữa đợt bùng phát dịch.
Ở tỉnh Bình Dương vừa xảy ra vụ việc vào cách ly được 9 ngày, thì hai người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh trái phép đã bỏ trốn, khiến cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương phải tổ chức truy tìm. Cùng chung nhóm nhập cảnh trái phép này còn có 11 người Trung Quốc khác hiện vẫn đang được giám sát. Ông Trương Công Thân, cư dân Bình Dương, kể.
Có, cũng có nghe tin ở ngoài đó mấy ổng vô bắt á, bắt rồi, gom về hết rồi. Thì thấy cũng hoang mang vậy thôi chứ rồi cũng định hình lại cũng bình thường chứ không có gì.
Bình Dương hiện có nhiều người nước ngoài sinh sống, trong đó khá đông người Trung Quốc. Tiểu thương Lê Văn Hạnh ý kiến.
Có phải là người Trung Quốc qua đây làm hay không? Định cư ở đây làm công ty không? Còn nếu mà mấy người đó trốn thì mình phải tìm hiểu, mà coi không phải thì mình bắt mấy người đó vô cách ly thôi. Chứ để ngoài cái lây hết người này tới người kia mà khổ cho người dân của mình đó chứ.
Vụ việc người Trung Quốc nhập cảnh lậu và sau đó bỏ trốn xảy ra tại thành phố Dĩ An của tỉnh Bình Dương.
Mình có đề cao cảnh giác dữ dằn, hỏi hả? Có tìm đủ mọi cách nào là nó đi đường này qua không được, đi đường kia nó qua, đủ mọi cách. Quan trọng là cái người của mình có tốt hay không thôi, chứ tốt rồi mình gặp rồi có thể mình khai báo.
Là địa phương thu hút rất mạnh doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư, nên Bình Dương có nhiều người nước ngoài sinh sống, do đó khả năng lây lan dịch Covid rất cao. Những vụ nhập cảnh lậu được phát hiện đều là nhóm người Trung Quốc sang Việt Nam bằng đường tiểu ngạch ở các tỉnh phía Bắc theo đường bộ vào đây.
Không có đeo khẩu trang thì mình dòm biết, còn đeo khẩu trang không biết. Nếu mình biết người Trung Quốc thì mình cảnh giác một chút, hơi xa chút. Nhiều người Trung Quốc đó qua đây á, nếu mình người dân của mình mà được cảnh giác thì mình đỡ một chút, đỡ dịch bệnh này kia cho người dân của mình thôi.
Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bình Dương đã phát hiện 25 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ông Minh ý kiến.
Nên ngăn chặn mấy người đó, nếu hôm qua là bắt được rồi cách ly liền, chứ không có để nó lây lan dịch bệnh trên tỉnh Bình Dương nữa.
Trong tuần lễ giáp Tết Tân Sửu, Bình Dương có 3 khu dân cư bị phong tỏa vì có ca lây nhiễm COVID. Khu dân cư cuối cùng được gỡ bỏ phong tỏa vào sáng ngày 20 tháng 2. Bình Dương hiện có 6 ca dương tính SARS-CoV-2 đang được chữa trị. Sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu, do dịch bệnh COVID tiếp tục đe dọa, nên nhiều địa phương quyết định cho học sinh trở lại trường học có trễ hơn so kế hoạch ban đầu, từ 1 đến 2 tuần lễ. Ghi nhận tại thành phố Thủ Dầu Một, nơi học trò trở lại từ tuần cuối tháng 2 năm 2021, học sinh Nguyễn Hoàng Lâm, trường Hùng Vương chia sẻ cảm nghĩ.
Thấy là cũng bình thường, tại năm nay học kỳ 2 sắp thi đại học nên là em thấy việc đến trường là cần thiết.
Việc đến trường để học tập trung như vậy, theo học sinh Nguyễn Đình Kiên, sẽ dễ tiếp thu bài vở hơn.
Em thấy cũng bình thường, tại học online thì nó cũng khá là mệt. Mình học trực tiếp thì mình dễ ấy hơn.
Trong thời gian học sinh dừng đến trường, nhiều địa phương chuyển sang dạy học trực tuyến và không phải phụ huynh nào cũng đủ tiền bạc để có thể sắm sửa các thiết bị cần thiết cho con em mình tham gia học trực tuyến. Phụ huynh Nguyễn Văn Xuân nói rằng giờ dịch ổn nên không mấy lo lắng.
Thì ở đây Phú An thì nó không đến nỗi, tình hình nó căng thẳng quá nên là trường cũng báo thì phụ huynh cũng theo dõi tình hình cũng biết rồi. Nên là thông báo cho nó đi học thì mình cho đi thôi. Biện pháp là mình kêu nó mang khẩu trang, trường cũng có những biện pháp bảo vệ tụi nó thôi, đi cho đi học thôi, chứ không có gì gọi là lo lắng gì hết đó.
Các trường học đã trải nghiệm từ các đợt bùng dịch trước đó, nên giờ tạo sự yên tâm chung, học sinh Lâm kể.
Trước khi đến trường thì giáo viên chủ nhiệm sẽ thông báo các lớp là khai báo. Ví dụ học sinh có đến những nơi có dịch hay là đâu đó thì thông báo lại cho giáo viên chủ nhiệm. Thì trước khi vô trường thì có đo nhiệt độ, xong rồi rửa tay sát khuẩn, xong rồi hạn chế tiếp xúc tụ tập đám đông trong trường.
Trong môi trường học đường thì khó thể tuân thủ về giãn cách hay việc đeo khẩu trang phải nghiêm túc trong giờ ra chơi, nhất là ở lứa tuổi học trò cấp 1-2. Với thời tiết nắng nóng của khí hậu tháng Giêng, theo lời của học sinh Hoàng Lâm, thì việc đeo khẩu trang không mấy dễ chịu.
Có nhiều lúc thì cũng hơi ngập ngẹt, nhưng mà này kiểu...
Tháng 3, khách đều đồng loạt đó, không ghi nhận trường học sau kỳ nghỉ bắt buộc để phòng dịch.
Kinh hoàng, hoang mang, đau đớn, tức giận là tâm trạng của nhiều người trong cộng đồng người gốc Việt ở thành phố Houston ở bang Texas vừa trải qua đợt giá rét tê cống, trong khi các dịch vụ thiết yếu như điện nước bị gián đoạn, khiến các sinh hoạt hàng ngày trở nên vô cùng khó khăn. Khánh An trò chuyện với một số người dân và ghi nhận suy nghĩ của họ qua bài tường trình sau đây.
Bà Mai Hoa, Phó Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Houston và vùng phụ cận, nói với VOA rằng Thông tin về cái chết của 4 bà cháu người Việt ở Houston trong vụ hỏa hoạn do mất điện tuần qua vẫn đang gây xúc động, bàng hoàng trong cộng đồng. Giữa lúc nhiều gia đình người Việt vẫn đang gắng gượng thích ứng với tình trạng hiện tại trong ngôi nhà bị bão tuyết tàn phá của họ.
Cộng đồng Việt Nam rất là đau đớn khi mà nghe cái tin này. Mình không thể nào tưởng tượng được một gia đình mà tới 4 người phải mất mạng vì cái cơn bão tuyết này. Thì bây giờ những người mà đang bị nạn trong cái cơn bão tuyết này, họ đang lo cho gia đình họ. Hình như là chưa có ai có lên một cái plan gì để giúp đỡ cho gia đình của những nạn nhân này. Ít ra là phải có 3 cái nhà bị thiêu rụi.
Tình trạng mất điện, mất nước nhiều ngày vì các ống nước bị bể do thời tiết lạnh giá dưới 0 độ ở Houston và một số thành phố khác của bang Texas ảnh hưởng đến hơn 4 triệu cư dân và khiến thiệt mạng ít nhất 58 người. Bà Mai Hoa cho biết.
Rất là nhiều nhà bị bể ống nước cũng như là bị vỡ trần nhà. Cái này là lần đầu tiên người cộng đồng người Việt mình đó bị ảnh hưởng như vậy, thành ra mọi người rất là hoang mang.
Andrew Nguyễn, một kỹ sư điện sống ở Houston trên 40 năm cho biết, mặc dù mạng lưới điện đã được khôi phục, nhiều cư dân trong khu vực vẫn không thể sửa chữa ống nước hay những hư hỏng trong nhà vì tình trạng khan hiếm vật liệu. Tuy nhiên, chen lẫn giữa những vết hằn đau thương mất mát khó bù đắp, nhiều người Việt nói rằng đây là dịp mà họ chứng kiến và cảm nhận được sự ấm áp, tình yêu thương đùm bọc lẫn nhau trong cộng đồng, đặc biệt sau thời gian bị chia rẽ không ít vì những bất đồng quan điểm chính trị gần đây.
Khi mà nó như vậy, mình sẽ thấy là cộng đồng rất là đùm bọc lẫn nhau.
Ông Dương Phục, người sáng lập và là giám đốc Đài Sài Gòn Houston, gọi đây là điểm son của cộng đồng người Việt mỗi khi xảy ra thiên tai hoạn nạn. Ông nói.
Người ta tự nhiên quý nhau lắm. Ngay ở cái đài phát thanh của chúng tôi đó, thì 2 ngày đầu bị mất điện bởi vì cầu phát tuyến bị tuyết phủ đầy hết. Không thể nào phát điện. Cho dù đài phát thanh chúng tôi có cái máy điện riêng, nhưng mà cái vấn đề trở ngại là cái cột phát tuyến không phát đi được và cũng không có mua xăng được để chạy cái máy phát điện, thành thử phải cúp phát thanh mất 2 ngày. Nhưng mà qua cái ngày thứ 3 khi mà đã sửa chữa được rồi đó, thì có nhiều tính cả gọi lên mà còn nói rằng là nhà của họ đã có điện. Thành thử nếu mà quý vị nào nghe phát thanh cảm thấy bị kẹt quá đứng ở nhà thì có thể đến nhà chúng tôi tá túc qua ngày. Thế cái tinh thần nó đặc biệt như vậy, dù là xa lạ vẫn với người Việt vẫn chứa chấp lẫn nhau để qua cái cơn khốn khổ.
Từ kinh nghiệm đối phó với bão Harvey lần trước, Đài phát thanh Sài Gòn Houston lần này tiếp tục đứng ra làm cầu nối cho những người có khả năng giúp đỡ và những người cần giúp đỡ để khắc phục hậu quả của thiên tai. Bên cạnh truyền thông cộng đồng, thông tin về nơi cung cấp thực phẩm, nước uống hay các nhu cầu cấp thiết khác cũng được cập nhật liên tục trên các trang web hay mạng xã hội của người Việt, mặc dù tình trạng mất điện làm hạn chế đáng kể khả năng truy cập của nhiều người. Bà Mai Hoa cho biết thêm.
Cộng đồng Việt Nam thì cũng có rất là nhiều người, họ cũng muốn có một cái gì đó để giúp đỡ cho những người mà không có điện, không có nước để mà nấu ăn, nhất là đối với những gia đình mà có con nhỏ cũng như là những gia đình mà có người già đó. Họ cũng tự ở nhà nấu những cái phần ăn như là 100 phần ăn, 50 phần ăn, họ hẹn một cái địa điểm nào đó để họ phân phát cho cộng đồng Việt Nam mình.
Sau những tổn thất nặng nề, đặc biệt là về sinh mạng, nhiều cư dân bang Texas tỏ ra giận dữ, thất vọng và chỉ trích chính quyền địa phương về cách đối phó cũng như xử lý hậu quả thiên tai. Phó Chủ tịch Cộng đồng Người Việt ở Houston nói.
Riêng bản thân của Mai Hoa thì Mai Hoa thấy là chính quyền địa phương cho đến bây giờ thì chưa có thấy giúp đỡ gì hết, ngoài cái việc có điện trở lại thì có thể là do cái công ty điện họ làm điện trở lại. Họ chỉ mới là phân phát được những cái chai nước thôi, những chai nước lọc, những chai nước suối thôi. Còn chưa có cái gì hết, ngoài ra chưa có một cái gì để mà yểm trợ cho những người mà nạn nhân của cái cơn bão tuyết vừa rồi.
Texas là bang sản xuất năng lượng hàng đầu ở Hoa Kỳ và cũng là bang duy nhất có mạng lưới điện hoạt động theo kinh tế thị trường tự do, phi điều tiết. Một thực tế mà nhiều người dân đang đổ lỗi cho tình trạng mất điện gây chết người vừa qua. Cơ quan điều hành mạng lưới điện của bang ERCOT hiện đang phải hứng chịu những chỉ trích nặng nề thậm chí đối diện với các vụ kiện tụng, đòi hỏi họ phải chịu trách nhiệm về cái chết của ít nhất 58 người trên toàn bang. Ông Dương Phục đưa ra nhận xét với VOA.
Những cái lời ta thán đối với chính quyền địa phương thì lên rất là cao, tại vì chính quyền không có một cái đề án nào dự trữ nào cái sức điện sức nước là thành thử cái thành phố để bỗng tan hoang thì sau một trận bão tuyết không điện không nước hầu hết trong thành phố thì người ta có vẻ là hơi trách chính quyền địa phương.
Tuy nhiên theo ông Dương Phục, có lẽ chính quyền địa phương cũng không thể lường trước hết ảnh hưởng của cơn bão tuyết để chuẩn bị chu đáo hơn, vì hiện tượng bão tuyết kinh hoàng này mấy chục năm mới xảy ra một lần.
Mười mấy hai chục năm mới bị một lần. Nếu mà dùng những cái hệ thống để bảo vệ mấy cái ống nước không có bị đông đá ở mấy cái nhà máy phát điện thì nó rất là mất tiền. Thì khi mà nhà máy mà họ phải làm như vậy thì là họ phải lên giá điện thì là dân nghèo phần lông là sẽ bị ảnh hưởng. Yeah. Người giàu thì họ không có khe, nhưng mà người nghèo sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và tại vì ở Houston, ở Texas nó rất là nóng. Mùa hè người ta dùng AC liên tục, mà nếu mà điện nó mắc lên thì một tháng họ có thể trả tới 600-700 đồng một tháng, thì mấy người nghèo họ tiện đâu mà trả.
Chính vì vậy, theo ông Andrew, chính quyền sẽ rất khó để đưa ra một quyết định có thể vừa nâng cao mức độ chống thiên tai cho hệ thống điện, vừa bảo đảm yếu tố hiệu quả kinh tế chung cho người dân. Trong những tình huống nguy hiểm như thế này, kỹ sư Andrew Nguyễn nói, điều quan trọng là người dân phải ngay lập tức tìm đến những nơi trú ẩn khẩn cấp để giảm thiểu thiệt hại về sức khỏe và sinh mạng.
Trong cộng đồng có những cái chỗ mà thí dụ như nhà mình không có máy sưởi lạnh quá thì mình có thể tới đó mình ở. Rồi họ ở nhà, rồi họ chịu lạnh, rồi họ chịu không nổi, rồi họ bị bệnh, họ bị mấy người già chịu không nổi thì chết. Nhưng mà thường thường đó là khi mà cái này nó bị là mình có những cái emergency shelter. Nhưng mà người Việt mình còn đâu sợ, không có nhắm vô mấy chỗ đó.
Trong khi đó, từ những kinh nghiệm đau thương khi đối phó với trận bão, Phó Chủ tịch Cộng đồng Houston đề nghị.
Media của địa phương hoặc là của cộng đồng Việt Nam phải nên cảnh báo cho người dân biết làm thế nào để phòng tránh. Ví dụ như là phải khóa van nước, là phải cái này cái kia cái nọ để tránh xảy ra những trường hợp như vậy. Hoặc là phải báo động cho người dân biết để mà họ tìm cách, họ có thể dùng máy phát điện hoặc là họ có thể làm gì để tránh được những cái tình trạng mà bị mất điện, mất nước để mà ảnh hưởng đến sức khỏe của những người già, những trẻ em và ngay cả những người lớn nữa.
Ngoài tổn thất về sinh mạng, thống kê ban đầu cho biết trận bão tuyết gây thiệt hại cho bang Texas từ 45 đến 50 tỷ đô la, trong đó bao gồm thiệt hại về việc làm, cơ sở hạ tầng, cơ sở kinh doanh, chi phí sửa chữa, y tế, v.v. Cuối tuần rồi, Tổng thống Joe Biden tuyên bố tình trạng thảm họa nghiêm trọng ở Texas và cam kết thúc đẩy tăng tốc các quỹ hỗ trợ liên bang để ứng cứu cho người bị ảnh hưởng của bão tuyết.
Mặc dù nước Mỹ vừa vượt qua cột mốc bi thảm là 500.000 người chết vì đại dịch COVID-19, tình hình dịch bệnh đang diễn tiến khả quan và có hy vọng dịch ở Mỹ sẽ sớm chấm dứt trong mùa hè năm nay, một vị bác sĩ gốc Việt nhận định với VOA. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây của Ngọc Lễ.
Vài giờ sau khi nước Mỹ vượt qua ngưỡng 500.000 người chết vì COVID-19, tối ngày 22 tháng 2, Tổng thống Joe Biden đã tưởng nhớ những nạn nhân đã mất trong năm qua. Không có quốc gia nào bị thiệt hại nhân mạng nhiều hơn Mỹ sau một năm đại dịch hoành hành. Hôm nay chúng ta đánh dấu một cột mốc thực sự nghiệt ngã và đau lòng. Ông Biden phát biểu tại Nhà Trắng, 500.071 người chết. Đó là con số người Mỹ chết trong một năm vì đại dịch, nhiều hơn số người chết trong đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến và chiến tranh Việt Nam cộng lại. Ông Biden nói rằng tưởng nhớ là một phần quan trọng của quá trình chữa lành ở cả cấp độ cá nhân và quốc gia. Trước đó, Tổng thống đã ra lệnh treo cờ rủ ở Nhà Trắng, nến được thắp trên các bậc thang từ Nhà Trắng đến bãi cỏ phía Nam. Vợ chồng ông Biden và vợ chồng bà Phó Tổng thống Kamala Harris đã dành một khoảnh khắc mặc niệm. Mỹ chiếm khoảng 1/5 số ca tử vong vì virus trên thế giới, trong khi chỉ chiếm 4,25% dân số toàn cầu. Xét theo tỷ lệ thì có 1 trên 670 người Mỹ đã chết vì COVID-19, khiến tuổi thọ trung bình của nước này giảm mạnh. Tháng 3 năm ngoái, trong những ngày đầu của đại dịch, tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ và tiến sĩ Deborah Birx, quan chức điều phối ứng phó với virus corona, đã dự đoán rằng ngay cả khi với lệnh ở nhà được áp đặt nghiêm ngặt, COVID có thể giết chết 240.000 người Mỹ, một con số dường như không thể tưởng tượng nổi vào thời điểm đó. Chưa đầy một năm sau, virus đã giết chết nhiều hơn gấp đôi con số đó. Ca tử vong vì COVID-19 ở Mỹ đầu tiên là ở hạt Santa Clara, California vào ngày 6 tháng 2 năm 2020 và đến cuối tháng 5 đã có 100.000 người chết, thêm 4 tháng nữa có thêm 100.000 người chết. Virus corona đã đến mọi ngóc ngách của Mỹ, tàn phá các thành phố đông đúc và các vùng nông thôn như nước dâng tràn từ vùng này đến vùng khác, theo nhận định của New York Times. Cột mốc đau buồn này xảy ra trong lúc có những tin tức đầy hy vọng. Số ca nhiễm mới và số tử vong đã chậm lại đáng kể và công tác phân phối vaccine đã dần tăng tốc, nhưng vẫn còn đó những bất định về các biến thể virus mới xuất hiện, dễ lây lan hơn và chết chóc cao hơn, vì vậy có thể phải mất nhiều tháng trước khi đại dịch được kiềm chế. Các nhà khoa học cho biết quỹ đạo đại dịch ở Mỹ tùy thuộc vào tốc độ tiêm chủng, mức độ nguy hiểm của các biến thể và mức độ mọi người tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang và giãn cách xã hội. Tính đến hôm 22 tháng 1, trung bình khoảng 1.900 ca tử vong vì COVID mỗi ngày ở Mỹ được ghi nhận, theo số liệu do tờ báo này dẫn lại, giảm hơn so với mức hơn 3.000 tại lúc cao điểm vào tháng Giêng. Bác sĩ Nguyễn Đông Châu, chuyên khoa nội thương tim mạch ở Bệnh viện Methodist thuộc Trung tâm Y khoa Texas, nói với VOA rằng tình hình bây giờ rất lạc quan. Thuốc ngừa ra khiến cho đà lây nhiễm giảm lại, trong khi các bác sĩ cũng đã biết cách điều trị tốt hơn giai đoạn đầu. Ông giải thích và dự đoán cho đến khi dân Mỹ đa số được chích ngừa hết vào tháng 7-8, như lời hứa của ông Biden, và mất thêm 1-2 tháng nữa để hình thành kháng thể, thì lúc đó cuộc sống sẽ bình thường trở lại. Lúc đó người ta sẽ coi bệnh COVID này như cúm mùa hàng năm thôi, ông dự đoán. Tuy nhiên ông cho rằng khi đó những ai chưa chích ngừa vẫn phải đeo khẩu trang để tránh lây và bị lây. Trước tình hình các biến chủng nguy hiểm hơn xuất hiện, vị bác sĩ này bày tỏ lạc quan.
Tôi lo mấy, tại vì cái y tế, tại vì trong một năm nay, cái phát triển y khoa về cái bệnh này rất là tiến rất là lẹ.
Theo lời ông thì để đối phó với biến thể của virus corona, các nhà khoa học đang bào chế thêm một liều thuốc vaccine nữa để giúp hệ miễn nhiễm có kháng thể mạnh hơn. Ông nói ông tin tưởng vào mục tiêu Tổng thống Biden đặt ra là tiêm chủng cho hầu hết người dân Mỹ cho đến mùa hè này do Mỹ không thiếu vaccine. Theo lời ông lý giải thì bên cạnh hai hãng Pfizer và Moderna vẫn đang tiếp tục bào chế vaccine, sắp tới sẽ có thêm vaccine của Johnson & Johnson được phê chuẩn, mà loại vaccine này chỉ cần chích một liều nên giúp giảm gánh nặng hậu cần cho Mỹ. Ông nói sau thời gian lúng túng lúc đầu khiến việc triển khai chích ngừa cho người dân Mỹ có phần chậm chạp hồi cuối năm ngoái. Đến nay mọi việc đã tăng tốc. Thuốc ngừa thì có, nhưng không có đủ người chích cho người dân hay người dân không ghi danh được để chích. Ông lý giải.
Sau những tháng qua người ta đã tích kinh nghiệm rồi, nên càng ngày mọi việc, mọi sắp xếp đều ổn định hơn và hay hơn.
Ông nói. Mặc dù nhìn nhận con số 500.000 người chết là rất lớn và đau buồn, nhưng ông cũng chỉ ra là mặc dù tất cả những người này đều dương tính với virus corona, nhưng cũng có nhiều người chết vì các chứng bệnh nền khác. Một người bị COVID không có triệu chứng gì hết, chẳng may bị nhồi máu cơ tim vô nhà thương chết, thì vẫn ghi nhận là chết vì COVID sau khi được xét nghiệm dương tính, ông đưa ra dẫn chứng. Ông nói ông ghi nhận công lao của cả hai chính quyền Donald Trump và Joe Biden trong việc dịch bệnh diễn biến tốt như hiện nay. Chính quyền Trump làm vaccine rất nhanh, còn chính quyền Biden nhanh chóng sản xuất và phân phối cho người dân, bác sĩ Châu nói.
Buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 2 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.